Các em thân mến, chúng ta đến với các khóa tu, nó sẽ bắt đầu từ nhiều lý do. Nhưng mà các bạn trẻ đó thì phần lớn đó là với những niềm vui và những sự thắc mắc, ưu tư. Mà hy vọng rằng sau các pháp thoại đấy, quý sư, quý thầy sẽ giúp cho các bạn giải quyết được một số các câu hỏi, các thắc mắc, các vấn đề mà các bạn chưa thể nào giải quyết một cách thỏa đáng. Nếu chúng ta đến với các khóa tu với tinh thần học hỏi như vậy thì rất là đúng ý nghĩa của một người tu học. Bởi vì Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta, đạo Phật đến trông thấy, thấy để suy tư, nghe để suy tư và cảm thấy những lời dạy, giáo huấn của chư Phật, của chư Tôn Đức Tăng Ni, nó phù hợp với cái nhìn của bậc trí, nó lợi mình, lợi người thì mình đem vào ứng dụng cho đời sống. Đạo Phật đến để thấy, chứ không phải đến để mà tin. Niềm tin nó sẽ phát xuất sau khi chúng ta cảm nhận rằng những điều đó rất là lợi ích cho nhân sinh và cho đời sống của chính mình. Và do vậy, sư cũng muốn nhắc lại về triết học. Triết học đã ngự trị trong văn minh phương Tây là hơn 2.000 năm, tức là từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Mà nguồn gốc của nó cũng bắt đầu từ sự tò mò, đặt vấn đề với một nỗi ưu tư nhất định về bản nguyên của vũ trụ và con người. Con người và thế giới từ đâu mà có? Nếu trước đây chỉ giải quyết bằng gì? Bằng thần thoại, bằng thi ca, thì triết học phương Tây được hình thành bắt đầu cho những câu hỏi thế giới từ đâu, con người từ đâu, tức là những câu hỏi về bản nguyên của vũ trụ, sự thắc mắc, sự ngạc nhiên. Và nếu như nói như Plato, một triết gia phương Tây đã từng nói, sự ngạc nhiên là thái độ của một con người yêu minh triết đích thực. Các em đây là hầu hết là sinh viên thì phải nhớ philosophy là tình yêu minh triết, tình yêu trí tuệ, tình yêu sự thông thái. Nhưng mà cái minh triết đó nó phải bắt đầu từ sự gì? Sự ngạc nhiên, thái độ của một con người yêu mến chân lý, phải tìm hiểu, phải thắc mắc, phải được giải quyết vấn đề. Con người ta tìm đến các vấn đề và chấp nhận nó như là đi theo tiếng gọi của số đông, như là đó là tiếng nói mà mình cho là rất là huyền bí và linh thiêng nên phải đi nghe theo, thì đó không phải là đạo Phật. Cho nên sư thấy rằng là triết học phương Tây họ cũng có những cái gặp với triết học phương Đông. Đó. Mặc dù rằng là hai hướng Tây và Đông khác nhau, nhưng cũng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nếu triết phương Tây hình thành ở Hy Lạp thì lúc đó ở phương Đông, triết học Phật giáo cũng hình thành vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở Ấn Độ. Và Đức Phật của chúng ta lúc đó là một thái tử trong cung vàng điện ngọc, đặt ra một câu hỏi. Một câu hỏi thôi thúc trong tâm khảm của Ngài là vì sao con người ta bước vào cuộc đời đều trải qua những nỗi khổ niềm đau. Sự đau khổ, rồi là sanh, già, bệnh, chết. Và Đức Phật với tâm từ đã kết tinh từ vô lượng kiếp trong sự tu tập hành Bồ Tát hạnh, cho nên kiếp sống Ngài là một thái tử có tất cả. Nếu tiếp tục ở cung điện thì chắc chắn sẽ làm vua, mà thậm chí là chuyển luân thánh vương. Nhưng Ngài lại ra đi, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, là tìm một cái con đường giải thoát cho nhân sinh. Như vậy cũng bắt đầu từ một câu hỏi, nhưng đối với Đức Phật là vì sao con người ta lại khổ đau và làm sao giải quyết được cái nỗi khổ đó? Đức Phật nói rằng trong 49 năm thuyết pháp, ta chỉ nói có một vấn đề là sự khổ và phương pháp diệt khổ. Trong khi đó các triết gia phương Tây thì tìm cái vấn đề về bản nguyên của vũ trụ, thế giới và con người là từ đâu. Một lần có một tỳ kheo cũng hỏi Đức Phật về vấn đề này, thế giới hữu biên hay vô biên, Như Lai sẽ còn tồn tại hay là sẽ không còn sau khi chết. Cũng hỏi các vấn đề về thế giới, về cái trái đất này, về sự tồn tại của con người. Nhưng Đức Phật đã không trả lời. Vì tỳ kheo đó đòi trả hết y cho Đức Phật và hoàn tục. Đức Phật đã quở và nói rằng, ta có khi nào ta hứa rằng nếu xuất gia ta sẽ trả lời các vấn đề đó hay không? Mặc dù là với Phật nhãn, với trí tuệ của Ngài, Ngài có thể nhìn thấy tất cả mọi vấn đề của thế giới, của nhân sinh, của con người, của vũ trụ. Nhưng Ngài đã không phải ra đời để đi trả lời những cái câu hỏi giống như các triết gia phương Tây đã đặt ra, mà Ngài ra đời bởi tâm từ bi, cho nên Ngài tìm đến một cái giải đáp, một đáp án lớn cho cả nhân loại vì sao chúng ta khổ đau và phải tu tập như thế nào để giải thoát được nỗi khổ và niềm đau đó. Cho nên chúng ta thấy triết Tây, triết Đông cũng gặp nhau ở cái dấu chấm hỏi rất lớn là tại sao. Nhưng cái tại sao của Đức Phật của chúng ta, một bậc đại giác ngộ, là tìm nguyên nhân của sự khổ trên thế gian và cho chúng ta một con đường. Và bây giờ chúng ta hầu hết là các bạn trẻ, chúng ta cảm thấy cuộc đời là màu hồng, rất là nhiều bạn cảm nhận như vậy. Và sư cũng tiếp cận rất là nhiều các khóa tu của giới trẻ. Các bạn sẽ cảm thấy rằng thật là chán phèo nếu mà quý sư quý thầy cứ ngồi mà nói một cái chuyện gì đó triết lý giống cụ non quá. Tụi con quan tâm những vấn đề ước mơ, tình yêu, những vấn đề mà ngày mai sẽ chào đón con bằng một tương lai màu hồng. Tuy nhiên, chúng ta đã chấp nhận đến với khóa tu là chúng ta muốn tìm hiểu nhiều vấn đề mà có thể là chúng ta chỉ biết một cách đại khái, biết không chính xác. Và do vậy, sư cũng mong rằng một thời gian rất ngắn, chúng ta cũng sẽ đi đến một số vấn đề mà các bạn trẻ đang thắc mắc. Các bạn sinh viên của chúng ta, nếu mà cũng có những thắc mắc về nhân sinh, về xã hội, về đất nước, thì thật là hạnh phúc. Ví dụ như mình cũng tuổi trẻ như người ta, tại sao các bạn trẻ ở trên thế giới, người ta đã có một cái nền học vấn đã rất là căn bản. Người ta có thể tham dự trong những cái kỳ thi để mà chứng tỏ cái chất xám của tuổi trẻ, thật là đáng kính nể. Nhưng cuộc sống hiện nay, đôi khi các bạn đã làm cho những nhà giáo dục, những người có trái tim hoằng pháp phải âu lo, bởi vì chúng ta không đi tìm, không có những cái thắc mắc, không có những cái đặt vấn đề để cảm nhận một cái trái tim yêu quê hương, yêu đất nước, yêu cha, yêu mẹ và yêu chính bản thân mình. Các thắc mắc chúng ta đặt ra, những câu hỏi chúng ta đưa ra thường là nó xoay quanh những nỗi ích kỷ, những nỗi buồn không tên, lúc nào cũng than thân và trách phận, thậm chí có những thắc mắc lạ lùng chưa từng có trong lịch sử. Ví dụ như có một bạn sinh viên đến trường, bỗng nhiên có một người bạn khác nhìn mình cái cười, thì trong cuộc sống này sư thấy không có gì hạnh phúc hơn là được người ta nhìn mình và cười, bởi vì đó giống như trao cho mình một cành hoa. Nãy giờ sư thấy các bạn nhìn sư và cười rất nhiều, và sư cảm ơn vì các bạn đã tặng cho sư những bó hoa hàm tiếu rất là đẹp, và sư cũng vì vậy mà cũng đang mỉm cười với các bạn. Có phải như vậy không? Nhưng mà các bạn biết không, khi mà thấy bạn mình cười với mình, thì một người bạn sinh viên khác thay vì cười lại thì đã lập tức ngẩng mặt lên và đặt câu hỏi: sư xin lỗi, phải nói nguyên văn có lẽ cũng không được là tế nhị lắm, mày mới nhìn tao cười đều đấy à? Thì người bạn kia sợ hãi, vì đây chắc là một anh chàng gọi là đại ca đó, cho nên bạn sinh viên kia nói: dạ đâu có anh, mắt em lé chị, em đâu có nhìn anh. Mắt mày lé thì tại sao mày có nhìn tao mày cười, tao thấy mày nhìn tao mày cười đều. Nhìn chưa nào? Dạ không, em cũng không hề nhìn anh mà dám cười đẻo, miệng em cũng méo anh ạ. Vậy thì tao sẽ đánh mày, vì cái tội là mày đã xấu xí, mày còn làm cho tao phải chú ý đến mày, cho nên tao sẽ đánh mày. Và như vậy là sao? Một chuyện ẩu đả đã xảy ra, mà chúng ta hay nói bạo lực học đường toàn từ những lý do rất là vô nghĩa. Có một cái bạn trai tán tỉnh người bạn gái của mình: em muốn làm gì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, bởi vì em là gì? Là tình yêu bất diệt trong trái tim anh, là ngôi sao sáng, nghĩa là phút đầu gặp em tinh tú đã quay cuồng. Cho nên người bạn gái thay vì nói rằng anh ơi em nghĩ rằng đó là mình gì, mình phải có một cái phương pháp học nào đó để mình bổ túc cho nhau những cái mình còn thiếu sót trong cái việc là gọi là học vấn, nhưng không, người bạn gái nũng nịu nhìn chàng trai và nói: em ghét cái thằng đấy mà không biết vì sao em rất ghét nó anh ạ. Nhìn cái mặt nó nghinh nghinh, em chỉ muốn tát một cái mà thôi. Thì người chàng trai đang tán tỉnh cô bạn mình nói: không, em xinh đẹp, em đừng làm việc đó, để anh làm cho. À, và sau đó là gì? Bỗng nhiên người ta từ trong lớp học đi ra, ngoắc lại đây. Có chuyện gì vậy? Thì lập tức bạn này cũng ngoắc một cái là ba bốn người bạn xúm lại và đánh người ta. Không có lý do. Và đánh xong thì sao? Đó, sức đầu, gãy tay, gãy gọng gì đó. Quay trở lại, nhìn người bạn gái, em đã hài lòng chưa? Anh là anh hùng xa lộ của em. Gặp em trên mọi nẻo đường phải không nào? Đó là cái vấn đề mà gì? Chúng ta đang có những cái vấn đề tại sao? Những vấn đề như thế nào? Một cách rất là vô nghĩa. Một cái cười vô nghĩa mình cũng không nên để tồn tại. Cả nonsense, không có nghĩa lý gì mà ta sẽ nhe răng cười. Cũng thấy kỳ nữa. Mà để đánh người ta cũng vô nghĩa. Nói những lời vô nghĩa. Mà các bạn trẻ bây giờ ảnh hưởng cái cách sống đó. Trên Facebook các bạn gửi cho nhau những thông điệp vô nghĩa. Và càng vô nghĩa bao nhiêu thì lại càng thấy đặc biệt bấy nhiêu. Trong khi Facebook là một gì? Một làn sóng mạnh mẽ, kinh khủng, như là bão táp không thể dừng lại được. Cho nên cái khóa tu mùa hè mà sư đi giảng cho các bạn trẻ mà nhằm vào cái lúc gần lễ Vu Lan hay Vu Lan, sư nói Facebook đó các em hãy để hình ảnh mẹ và cha của mình với tất cả những lòng yêu quý, với những đóa hoa hồng đỏ thắm, với những bài thơ, những câu chuyện thật của cuộc đời mình để trao cho bạn mình. Và bạn mình cũng lập tức gửi lại cho mình những cái gì, những cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng bạn mình đọc cũng cảm động, có thật về mẹ và cha đã hy sinh cuộc đời cho mình. Những cái công thức toán học mà mình có thể cô đọc lại, mà ai đọc vào cũng sẽ học được những cái hay, những cái thông điệp trong một cái khóa tu. Mà hôm nay sư muốn gửi cho các em một cái thông điệp đấy. Chúng ta đem về rồi chúng ta có nhớ gì không? Dài quá đâu nhớ, nhưng ít nhất có một thông điệp mình có thể gửi cho nhau chứ. Mình tưởng đơn giản như vậy, nhưng nào ngờ đâu đó là những ý nghĩ, lời nói, việc làm cho mình tăng phước đức. Nếu không có phước đức, cuộc đời chúng ta sẽ cứ mãi luân chuyển trong nỗi trắc trở, buồn khổ. Mặc dù có nhiều bạn nói rằng em sống rất tốt, em rất lương thiện, nhưng cuộc đời em luôn gặp những trắc trở và buồn khổ. Có phải như vậy không ạ? Thật xa lạ với nhân cách tuổi trẻ có ước mơ và lý tưởng. Các bạn trẻ đi vào cuộc đời tràn ngập những ước mơ. Bây giờ mà phát cho người một tờ giấy và nói ước mơ, các bạn sẽ gửi lên lập tức. Có những ước mơ rất là tuyệt vời, cao thượng, và có những ước mơ rất là đơn giản thôi mà cũng không với tới. Đó. Nhưng mà các em cũng biết rồi, không dễ gì mà mình muốn sẽ đạt được. Tại vì ở trong nhà Phật sẽ dạy cho chúng ta hiểu được. Đó. Để đạt được điều mình mong muốn, nó còn hội rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái lòng tha thiết, ngoài khả năng, ngoài năng lực, tài của mình ra, nó còn kết tinh bởi những gì thuộc về là cái nhân của những đời trước. Chứ không phải là mình muốn mà đã được. Cuộc sống này đã vậy, còn bị chi phối bởi cái quy luật vô thường. Cho nên các em đó cũng thường hay hát với nhau, mà không biết cất một câu hát lên, có nhận ra cái bài học vô thường trong câu hát của mình không? Nhiều khi là hát mê mờ, nhắm mắt nhắm mũi, là ôm đàn, là hát say sưa, nhưng mà hát để chạy theo một mối tình ảo vọng nào đó, mà không biết cái giá trị của những câu hát nói lên cái sự vô thường trong cuộc sống. Em đã đến, và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, ôi hình hài một vài giờ vui. Em đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, nhưng mà là biến mất. Nó phải là em làm ảo thuật đâu. Nhưng mà tình yêu nó dễ vỡ, nó mong manh lắm. Nhưng mà khi các em mà tiếp cận với nó, với tình yêu đó, thì các em sẽ nghĩ rằng các em có đầy đủ khả năng để giữ nó. Trong khi thời gian thì cũng đi qua, tuổi trẻ rồi cũng sẽ đi qua, vẻ đẹp rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Các cái khóa mà giảng pháp cho các cô hoa hậu đó, thấm thoát mấy năm bây giờ gặp lại, nhiều cô đã có chồng, có mấy con, và cũng có nhiều cô mang đẫm một cuộc đời nước mắt. Nghĩa là sao? Nghĩa là với sắc đẹp khuynh thành đó mà không lay chuyển nổi ông chồng với những thói hư tật xấu, nghĩa là vẫn là hồng nhan bạc phận. Cuộc đời nó vô thường lắm. Mới ngày nào đăng quang lộng lẫy đây, bây giờ cũng tràn ngập nước mắt, rồi đi kiếm sư mà tâm sự phải không nào? À, cho nên đó, chúng ta mà không nắm vững được những quy luật của cuộc sống thì cứ nghĩ như là với khả năng mình có thể Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Thơ Xuân Diệu đó. Mà mình muốn cái màu đó phải đẹp, phải không nào? Thì nắng không được tắt. Tôi muốn cái mùi hương của cô thơm tho như vậy, cứ phất vào trong mũi mình như vậy, thì gió phải cứ ở đây. Chứ gió đi là một hồi là không có cái mùi hương đó nữa. Cho nên tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Nhưng mà có được đâu. Đó chỉ là cái khát vọng và cái sự háo thắng của tuổi trẻ mà thôi. Đó, và chúng ta bước vào cuộc đời với cái sức khỏe và cái trí thông minh, các bạn nghĩ các bạn có thể không cho nắng tắt, các bạn có thể cột lại ngọn gió và thậm chí giữ lại tuổi trẻ của mình. Nhưng mà tuổi trẻ thì chảy trôi theo thời gian, theo nhịp tuần hoàn của vũ trụ. Tất cả chúng ta đều bất lực trước sự ra đi của cái đẹp tuổi thanh xuân, của mùa xuân và cuộc đời là hữu hạn. Cho nên cũng là thơ Xuân Diệu mà các bạn trẻ thích, bởi ông viết thơ tình rất hay. Nhưng mà sư thì thấy, có thể hồi đó ông cũng chưa có biết Phật giáo như chúng ta, nhưng trong thơ ông đã thấy rõ một cái định luật vô thường. Lòng tôi rộng như lượng trời cứ chật, không cho dài tuổi trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Có một lần tuổi trẻ thôi các em, không có hai lần. Chỉ có một lần 18 tuổi thôi, không có hai lần 18 tuổi đâu, phải chưa nào? Nếu đến năm em 58 tuổi mà nói là em bao nhiêu? Dạ 30 năm trước em 18 tuổi. Chứ không có chuyện mà mình 18 tuổi hai lần. Đó. Cho nên tuổi trẻ cũng không hai lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Tức là Xuân Diệu tiếc cái tuổi trẻ đi qua, tình yêu đã mất. Và không có làm gì như mình muốn là mình sẽ chinh phục được, nhưng không chinh phục được. Mọi thứ đều không phải như mình nghĩ. Và do vậy, pháp thoại hôm nay sư muốn các vị trân quý cái tuổi trẻ của mình, giống như sư yêu quý các bạn. Phải chưa nào? Thật sự là thầy Quảng Tính là mời sư đến với các bạn từ một hai cái khóa tu trước, mà nó rơi vào cái khóa tu mùa hè nè, vân vân, của trong các tỉnh sư không có về được chùa Giác Ngộ. Lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện mà giới trẻ là mình phải ưu tiên bởi cái tình yêu của mình. Và giảng cho các bạn thì làm gì thì làm, mình phải trẻ, mình phải sống giống như các bạn. Sống giống như các bạn là gì? Là vui, là mang những ước mơ, tình yêu thương đến với cuộc đời. Nhưng các bạn còn háo thắng, còn non kém, cho nên chưa định hướng được cuộc đời. Phải sống với các bạn, nói chuyện với các bạn để giúp cho các bạn tìm ra lẽ thật của cuộc đời. Để một khi chúng ta nằm thẳng đôi chân nghỉ, nằm thẳng đôi tay nghỉ, thấy lòng mình hết sức thảnh thơi. Nhưng mà tuổi trẻ bây giờ nằm xuống lại không nghe nghỉ ngơi, mà bề bộn, chất ngất bao nhiêu vấn đề ưu tư. Mà những cái ưu tư đó nó vô cùng ích kỷ, nhỏ nhoi. Và chính vì vậy cuộc sống của chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc. Dạ, các em có đồng ý như vậy không ạ? Thế thì sư đến đây, có một bạn đặt cho sư một câu hỏi trước khi biết sư về chùa Giác Ngộ. Mà phải nói thông tin của chùa Giác Ngộ là phải nói quá mạnh, hay chưa nào? Sư còn chưa nhớ ngày giảng của mình, đã các bạn nhắn tin nhắc rồi. Sư ơi, ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 sư về giảng chùa Giác Ngộ phải không? Sư ơi, sư hãy trả lời cho con một câu nha. Tại sao người lương thiện như con nè, đó mà lại rất là gặp nhiều sự đau khổ và trắc trở trong cuộc đời, trong khi những người ác thì sống vô tư, vô lo và sung sướng như vậy? Nếu mà sư về chùa Giác Ngộ, sư trả lời câu hỏi đó giùm con. Thế thì hôm nay sư trả lời câu hỏi đó được không ạ? Sư cũng khen đó chứ. À, thì ra bạn cũng đến với cuộc đời có một dấu chấm hỏi, giống như triết gia phương Tây, cũng như ngày xưa Đức Phật ấy, tại sao con người ta đi vào cuộc đời là phải trải qua bài học về sự đau khổ. Còn chúng ta cũng nói về sự đau khổ, mà người lương thiện như con mà sao cứ gặp sự đau khổ? Đó, câu hỏi của bạn là như vậy. Trong trường hợp này thì dưới lăng kính của Phật giáo thì chắc chắn tất cả các bạn ngồi đây đã theo nhiều khóa tu ở nhiều nơi, bởi vì sư nhìn rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đó, thì các bạn sẽ trả lời ngay, đó là gì? Nhân quả. Đúng rồi, các bạn trả lời ngay. Nhưng hôm nay sư cũng phải nói rõ hơn, nhưng mà rất đơn giản thôi. Sư sẽ hứa với các bạn là không nói cái gì rắc rối đâu. Nói chữ nhân quả thì em biết, em tin, nhưng em vẫn buồn vì không đủ sự thuyết phục. Em làm bao nhiêu việc lành nè, em đi nghe pháp nè, em làm từ thiện nè, em có hiếu với mẹ, với cha. Còn chuyện bất hiếu là chưa nói nha. Đó. Rồi là em luôn luôn là một cái người mà mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng những chuyện buồn và trắc trở lại luôn đến với em. Cho nên sư nói chữ nhân quả, em nghe sao khó thuyết phục. Vì vậy mà em thấy cái thằng bạn của em nó chơi suốt à sư. Tối thì nó chơi game, ngày nó đi chơi với là bạn gái của nó. Thế rồi đến khi nó thi, nó học có một câu à mà nó trúng tủng. Còn em học quá trời luôn, 4 năm đại học, 8 lần thi, 1 lần tốt nghiệp, còn gì là xuân. Vậy mà rồi cô biết sao không? Rồi em thi rớt lên rớt xuống. Và trong khi sống mà nó nói hai người bạn với nhau thì người bạn kia là em nói dưới điểm trung bình. Vậy mà nó thi đậu nhá, rồi có việc làm nhá, rồi nó lại lấy được một cái cô bạn mà chính em yêu mà không với tới. Còn nó bê bối như thế mà nó nhấp nháy thế nào mà cô bạn gái lại chấp nhận theo nó, sắp túi cho nó, sư ạ. Thế thì sư nói một cách ngắn gọn, đã nói đến cuộc đời thì phải nói đến nhân quả nghiệp báo. Không phải nghiệp báo không, mà là phước báo nữa. Chúng ta gieo nhân thiện hưởng phước lành, gieo nhân ác phải chịu các gì, các quả báo xấu ác. Nhưng các em thấy đó, để nói đến nhân thì phải nói đến duyên nữa. Ví dụ có một cái hạt xoài, nếu mà muốn trồng đến cây xoài thì cũng phải bỏ vào đất, rồi các em phải là gì, trồng rồi tưới tẩm, rồi là ánh sáng mặt trời, rồi điều kiện đất đai để cho cây xoài nó mọc lên. Chứ nếu cái để cái hột xoài đó trên cái sàn sân khấu này thì 5 năm sau trở lại nó teo héo và nó không còn là một cái hạt xoài nữa, bởi vì là nó đã khô héo rồi. Cho nên để mọc lên là phải có yếu tố là duyên, nhân, duyên và quả. Đó là lý do mà sư muốn nhắc với các em. Các em đừng nghĩ là mình làm một cái việc tốt, nó sẽ có ngay cái phước đến liền. Cũng có những trường hợp tốc báo là mình làm việc ác, cái ác đến tức khắc. Chẳng hạn như, nhất là xem phim hành động, các em thấy không nào? Đoàn một cái, phải không? Kẻ trước mặt gục xuống thì sau lưng đồng bọn nó đoàn cái, hai tên đều nằm sấp xuống, máu chảy. Máu giả bộ thôi mà mình khiếp quá. Xong rồi những bà cụ ngồi xem, đó, nhân quả mà. Mới giết nó làm chi, rồi chưa, mình chưa kịp nhắm, chưa kịp cười là cái thằng đằng sau đã bắn mình chết rồi. Và tức là mình muốn giết người, đã có kẻ giết mình, thì cả hai cùng chết vậy. Nhưng mà trong cuộc sống nó cũng có cái đó rất nhiều. Các bạn dùng cái trí thông minh của mình bẻ các cái khóa đó, trong cái gì? Những cái khóa bí mật của ngân hàng nè, rồi tài khoản nè, rồi là làm hacker để mà là ăn cắp những cái tài liệu và tiền bạc. Thì chẳng chóng thì chơi người ta cũng tìm ra. Và nhất là vấn đề liên quan tới là ngân hàng đó, thì sư có quen một cái vị gọi là người ta là cảnh sát ngành điều tra đó. Cố là sĩ quan ngành cảnh sát điều tra. Cố nói với sư rằng không ngờ là cái người mà bẻ khóa để lấy tiền đó, những số tiền lớn lại là những người trẻ thông minh. Những người trẻ thông minh mới có thể làm được cái việc biết cách nào để bẻ cái khóa và ăn cắp những password, password gì đó để lấy tiền, vân vân. Thì đã là công an điều tra nó vào cuộc thì chưa hưởng được thì mình đã phải vào tù ngồi. Thì cái chuyện đó nhân quả nó đi rất nhanh. Nhưng mà ở đây đó, các em cũng ít có tin nhân quả, là bởi vì là các em ấy, em lương thiện, em tốt mà em thấy cuộc sống em trắc trở. Như sư mới kể cho các em nghe cái chuyện của một người sinh viên tâm sự như thế, phải không? Nhưng mà phải biết rằng có ba cái đặc tính về vấn đề khi gieo nhân thì hái quả. Thì các em phải nhớ có ba cái, ba đặc tính thôi. Đó là dị thời nhi thục, nghĩa là nhân và quả sẽ không đồng thời. Khi mình gieo cái nhân xuống, cái quả nó sẽ đến liền không? Không, nó sẽ có là một thời gian, có khi là một tuần, một tháng, một năm, nhiều năm, hoặc là kiếp sau. Cho nên nhân quả, thời gian chịu quả báo với thời gian tạo nghiệp không đồng thời. Nếu chúng ta gieo nhân lành mà thấy phước liền á, thế gian này người ta đã dành nhau làm phước. Nhưng mà gieo nhân lành cũng chưa thấy gì cái đã, phải không nào? Sáng nay lên công quả từ 5 giờ sáng khi chưa có bạn sinh viên nào, mình đã lên là quét lau nè, rồi kê ghế nè, rồi là xuống dưới bếp phụ mấy cô nè, rồi phụ ban tổ chức đủ thứ hết. Cái trưa vừa lái xe ra, có đứa nó chục thủng bánh xe mình. Trời ơi, sáng giờ làm tốt không? Thì cái bánh xe mình nó lủng rồi, bây giờ phải dắt bộ một đoạn rất là xa. Nói trời ơi, gieo từ sáng giờ làm việc phước, chưa thấy cái gì gọi là phước lành đến với mình hết. Cũng có người là gì? Chẳng hạn mình phải nói đến cái khóa tu của những người mù đi, không có nghe pháp, gần tới giờ phát quà, cái lọ mọ lên nói con đi trục cái này trặc cái nọ để mà lấy cái phần quà về. Cũng như những cái người khác. Cho nên có người nói, nó chả có tu gì hết thầy ạ. Nó đi bán vé số từ sáng tới giờ, tới cái giờ phát quà, nó mò vô nó cũng lãnh một phần y như con. Thầy ơi thầy, vậy là không công bằng, thầy không cho nó mới được. Thấy chưa? Thế cũng có những người họ không có tin nhân quả, bởi vì họ làm những việc lành mà cũng nhiều khi thấy cái chuyện nó không như ý đến với mình. Nhưng đây, xin các em nhớ cho, đó là gì? Nhân quả thì sẽ đến với nhau là khác thời. Ngoài cái chuyện tốc báo hay là quả báo nhãn tiền liền, chúng ta thấy thì không phải cái gì nó cũng nhãn tiền. Nó đều trải qua thời gian. Cho nên đó là cái lý do mà người ta không tin. Khi gieo nhân lành thì không có hái quả lành liền. Cho nên người ta không có kiên giữ cái sự tinh tấn, đó kiên trì để làm. Còn làm cái chuyện ác cũng chưa thấy cái quả ác tới ngay. Cho nên người ta vẫn làm ác. Vì vậy mà có nói là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát đã thấy rõ cái con đường nếu làm cái quả báo đi đến là cái gì. Còn chúng ta chưa thấy và chưa tin, cho nên trước hết là cái hưởng lợi đã. Chính vì cái nhân quả khác thời đó mà làm cho các bạn trẻ chúng ta không tin nhân quả. Đó là lý do thứ nhất. Nhưng mà sư muốn nói cho các em là nhân quả thì dị thời. Các em nghe rõ chưa nào? Thứ nhất, nhân quả là không xảy ra đồng thời. Nhớ nhà lát hỏi lại nha. Thứ hai là dị loại nhi thục. Tức là thục là cái quả nó đã đến nó chín đó, là thục, chín rục đó. Thì cái nhân quả nó lại khác loại. Cái người gieo nhân cứ nghĩ là mình giết người ta sẽ giết lại thì thấy quá rõ rồi. Nhưng chưa chắc. Mình gieo các cái nhân xấu, ví dụ sát sân, nghe chưa? Phá thai, ăn chơi vô độ, trộm cắp, tà dâm, dối trá, mình tạo rất là nhiều nhân ác khác nhau. Nhưng cái quả đó thì đừng có nghĩ là mình phá thai mai mốt mình chui bào thai người ta phá lại. Nói vậy thì còn lâu lắm mà cũng chả biết có hay không. Đó. Rồi mình sát sanh quá trời luôn. Trước mắt là mình thấy mình ăn cái ngon cái đã. Còn thiên hạ kiêng khem khổ sở. Cho nên cũng chưa thấy liền cái quả báo đến. Vì vậy người ta mới tạo các nghiệp ác. Đó. Ở cái tâm bất sát thì mình không bao giờ giết. Nhưng đã là cái tâm sát thì mình làm. Và có nhiều lý do để mà bao che cho cái hành động xấu ác của mình. Thì các em biết đó, những cái người sát sanh hoặc là phá thai hoặc ăn chơi vô độ, hoặc là sống trong cái sự đấu tranh rồi là hận thù, hại người, hại vật, thì cũng không phải mình làm cái gì mà nó ra đúng cái đó. Thấy chưa nào? Tự nhiên có mới hôm qua có hai người phụ nữ đến để xin với sư là đi phóng sanh. Đó. Sư mới gặp cái người phụ nữ này cách đây là 2 năm trước. Thì cô đã từng tâm sự là chồng của cô ăn chơi rất là vô độ. Và cô còn biết rằng đó là chồng cô đã với những người đàn bà ngoài hôn nhân đó phá thai rất là nhiều. Thì cô nói bây giờ là con biết chồng con phá thai nhiều lắm. Thì con cứ biết là phải làm sao mà nhà lại là buôn bán về nhà hàng nên cũng sát sinh rất là nhiều. Đó. Thì sư nói bây giờ mình phải chuyển hóa chính bản thân mình. Chuyển các nghiệp xấu ác chính bản thân mình. Chỉ là lên đây rồi để bảo sư cầu nguyện thì sư không thể mà nói rằng sẽ làm được. Phải chuyển hóa, phải giúp làm sao người ta thấy được là với cái những nhân xấu đó thì sẽ đưa đến những cái quả báo xấu như thế nào. Đó. Nhưng mà nói chị, chồng con chắc không tin đâu. Nhưng mới hôm qua cô đến trở lại, cô nói rằng người chồng bỗng nhiên bị mất trí nhớ và bác sĩ khẳng định là bị bại não. Và tâm sự rằng trong những cái lần mà dắt những người bạn gái đi phá thai, những cái thai đã lớn á, dùng các loại kềm á, để lôi các cái bào thai ra, bóp những cái não của các cái em bé ở trong thai như vậy đó, nhiều lần. Bây giờ tự nhiên ông đâu có bị tai nạn gì đâu, nhưng mất trí nhớ. Và bác sĩ khạch đi qua Singapore, người ta nói là đã bị bại não rồi. Và sẽ một lúc nào là không còn một cái trí nhớ gì hết. Thế thì sư cũng tiếp cận với nhiều Phật tử mù lắm. Mù thì đạo tràng giác ngộ cũng có đó. Nhưng mà ở trên sư là 500-600 người mù một lần tu. Bây giờ thì sư thấy rằng cái người mù vẫn còn may mắn hơn là bị mất trí. Đó. Có những tai nạn mà gọi là mất đi cái là trí tuệ cảm xúc. Giống như có một cái người đàn ông đó, họ làm cái công việc là đặt cái thanh sắt vào cái đường ray xe lửa. Đấy, thì ông là quản đốc mà. Thế ông đến để mà tiếp cận với các công nhân, đặt cái thanh sắt vào đường ray. Và khi vào cái lỗ đó, nó sẽ có một cái chất nổ để khoan, khoan cái lỗ đó. Khi đưa thanh sắt vào thì đồng thời có một cái chất nổ để mà đặt cái thanh sắt vào đường ray. Nhưng mà trước khi mà nó nổ thì phải đặt cho nó vừa vặn. Vì vậy người ta phải cho một ít cát vào để làm chậm cái thời gian cái chất nổ bùng lên, để tạo một cái lỗ đặt thanh sắt vô. Nhưng mà trong một sự bất cẩn, người ta đã quên đến cái công đoạn đó. Tự nhiên cái người công nhân làm đường ray quên bỏ cái cát vào cái lỗ đó, và cái cú nổ nó đã nổ sớm hơn cái khi anh ta chưa đặt thanh sắt vào. Thì nó đã nổ rồi. Một cái cú nổ quá mạnh văng anh ta ra 30 mét, đó là một chuyện có thật. Và cái thanh sắt đó đã đâm xuyên qua mắt trái của anh ta và đâm lên trên cái não. Đó là cái tai nạn anh ta phải chịu. Đó. Thì khi cái thanh sắt chưa lôi ra mà anh ta vẫn bình tĩnh, vẫn tĩnh như thường, anh ta đã đưa tôi đi bác sĩ hắc lây cái chuyện này ở nước ngoài. Tôi nói trời, ông quá tỉnh, ông muốn la lên mà la không nổi. Nhưng mà bọc đưa tôi đi bác sĩ, bây giờ phải gặp bác sĩ. Người ta nói ông ta quả thật là tỉnh táo và còn có sự khôi hài. Thì lên đến bác sĩ rồi đó, thì người ta mới, anh ta còn nói là cái thanh sắt nó đâm từ đâu đến đâu, đau đớn như thế nào. Nhưng các bạn có biết không, cái thanh sắt nó đẩy lên trên cái não như vậy, nó lấy đi cái phần não trước của anh ta, giống như là mình cắt một cái miếng dưa hấu, mình khoét ra vậy đó. Nhưng mà không phải mất hoàn toàn, chỉ là một phần não trước, và nó liên quan tới gì? Cái trí tuệ cảm xúc, cái mà gọi là chánh niệm trong cuộc sống của chúng ta, tất cả chúng ta đang có. Và người mù là mất đôi mắt, người câm điếc không nói không nghe, nhưng mà đau khổ nhất là mình không chánh niệm được trong cuộc sống. Thì anh ta một cái tai nạn như vậy, ta văng đi cái phần não trước, văng đi cái phần não trước của mình. Mặc dù anh ta vẫn phân tích được, chịu đựng được và vẫn giải thích được cái này cái khác, nhưng anh ta đã bình phục rất là nhanh bởi cái sức mạnh. Trước đó anh ta là một đốc công gương mẫu, kỷ luật đúng giờ và say mê trong công việc. Nhưng khi mà bác sĩ đã chữa lành bệnh cho cái người đốc công này, thì mặc dù khả năng phân tích gọi là trí năng anh ta vẫn đầy đủ, nói chưa nào, vẫn biết các công đoạn phải làm gì, vẫn ra được cái công trường đó, nhưng không làm chủ được mình. Có thể chửi thề bất cứ lúc nào, đánh nhau bất cứ lúc nào, và không làm chủ được cảm xúc của chính mình. Có khi thì rất là nhiệt tình và có trách nhiệm, có khi thì hoàn toàn hững hờ, buông lung mọi việc. Cuối cùng người ta phải gì? Phải cho anh đốc công này nghỉ việc. Và cuộc sống của anh ta đã ảnh hưởng quá lớn đến cái chất lượng, đã ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng của cuộc sống. Anh ta không sống một cách bình thường nữa, nó trở thành một cái người rất là tội nghiệp. Cho nên nếu chúng ta sống mà mình không làm chủ được mình, mà sinh viên mà chúng ta nói năng, người ta cảm thấy sao mà những lời lẽ thốt ra mà không biết ngượng miệng, phải chưa nào? Những lời vu khống hoặc chửi bới, hoặc vì lòng ghen ghét, hoặc chúng ta không làm chủ được cái tư duy, lời nói, rồi việc làm của mình, thì giống như là một người, cái chỉ số IQ về gì? Về trí tuệ cảm xúc rất kém. Mình hay nói chỉ số IQ về thông minh thôi, nhưng mà tu tập là sư nói để xem các bạn có cái chỉ số IQ về cái trí tuệ cảm xúc cao hay thấp là ở khả năng chánh niệm. Cho nên chúng ta không thể nào mà để cho mình là một con người, ta nói con người cá biệt, người nói không được. Tức là xem con người đó thông minh như vậy, đẹp gái như vậy, hoặc thông minh và đẹp trai như vậy, nhưng mà cái chỉ số về trí tuệ cảm xúc rất kém. Cho nên bảng quan với cuộc sống, hững hờ với cuộc đời. Các triết gia phương Tây nói con người mà không có cái sửng sốt trước vẻ đẹp của sáng tạo, cái vẻ đẹp của tạo hóa, của thiên nhiên, Einstein nói đó, đấy là một bác học, vật lý học lừng danh, thiên tài. Con người ta mà bàng quan tới mọi việc, không có sự sửng sốt, hâm mộ trước vẻ đẹp của cuộc sống, đó, của cái thế gian, cái thế giới này, thì giống như người đã chết. Nhưng mà cũng có quá nhiều bạn trẻ sống rất bàng quan, chỉ biết cơm đưa vào miệng, ăn những thứ mình thích, chơi những thứ mình thích, đắm mê vào trong cái lướt web say sưa, rồi đóng cái web lại là một quãng đời trống vắng, không ích lợi gì cho ai. Thế thì chúng ta hãy nhớ câu chuyện của cái chàng trai này mà bị mất hẳn một cái phần não đằng trước của mình đó, thì để thấy rằng cái khả năng cảm xúc trí tuệ anh ta không còn. Và chúng ta là một người hoàn toàn rất là phước báo, đầy đủ các căn, có trí tuệ, lại tìm hiểu Phật Pháp. Chúng ta cần phải biết ứng dụng đạo Phật vào cuộc đời chúng ta như thế nào. Thì sư đang nói cái vấn đề quả báo dị thời, rồi quả báo là khác loại. Dị thời là không đồng thời. Thì anh ta đã có một cái quá khứ của anh ta là thường là như thế nào? Thường là với cái quyền thế của mình, với khả năng sức mạnh của mình, từng đã gì? Chà đạp, đi ra, gọi là đi ra kẻ dưới, hại những người tài năng như mình. Rồi là anh ta làm những chuyện mà nhìn bên ngoài không ai thấy, tại vì phong độ anh ta là một gì? Lãnh đạo. Nhưng việc làm ác thì trong quãng đời anh ta đã gặp phải mất đi cái não trước của mình, và sống con người không có cái trí tuệ cảm xúc. Cho nên tuy là mình làm cái việc này việc kia, nhưng cái quả báo nó không giống. Vì vậy các bạn cũng không tin. Tôi giết mà đâu ai giết tôi đâu, tôi ăn thịt chúng sanh quá nhiều mà đâu ai giết tôi. Nhưng cái quả báo lại là bệnh, bệnh này bệnh khác, hoặc bị những cái tai nạn bất ngờ. Nghĩa là ngoài cái vấn đề khác thời xa, thì nhân quả còn đưa đến cái khác loại, là kết quả không giống như khi chúng ta tạo nghiệp. Nó khác. Nhân chúng ta bất hiếu thì cũng chưa nói là ngày mai con mình bất hiếu với mình đâu, nhưng mà mình luôn luôn gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống. Nó khổ vậy nó chứ đâu phải là đợi mai mốt săn con ra nó bất hiếu trở lại rồi mình mới nói là tại ngày xưa tôi bất hiếu. Nhưng mà trước hết là mình đã không được may mắn trong cuộc đời. Bởi vì Đức Phật nói là hiếu đạo là vận may tối thượng. Ta khi làm người, ta chỉ biết báo hiếu mẹ cha. Khi làm cõi trời thì ta cũng là một cái vị chư thiên, cũng là có hiếu. Và khi làm vua thì ta là chuyển luân thánh vương. Và khi mà tu tập thì đắc đạo. Là bởi vì sao? Bởi vì là Đức Phật luôn luôn xác định hiếu đạo là vận may tối thượng. Mà chúng ta cứ nói thôi, đợi đến khi mình có con thì hãy tính. Vậy lúc đó mình sẽ may mắn hơn cha mẹ mình nhiều. Nhưng mà bởi vì cái kết quả nó khác loại, cho nên làm cho con người ta cũng không tin nhân quả. Đó. Sư nói mình gieo cái nhân này mà quả lại khác. Mình hoành hành trong cuộc sống, một cái lúc nào đó nó phát những cái bệnh sida, ung thư, những căn bệnh khó trị. Mình cứ nghĩ đời ai cũng bệnh, nhưng mà thật ra nó đều có cái nguyên nhân của nó. Vì vậy cái đặc tính thứ hai của nhân quả đó là khác loại. Không phải mình gieo cái nhân gì thì cái quả nó sẽ giống y như vậy, mà nó biến chuyển theo cái hình thái khác. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Như còn đặc điểm thứ ba là cái điều quan trọng nhất. Thứ nhất là khác thời, thứ hai là khác loại, và thứ ba nữa là kết quả sẽ bị thay đổi. Đó là cái điều chúng ta phải đến đây tu tập. Những cái bạn sinh viên, gia đình thì khó khăn, mình nữ cũng có sắc đẹp gì, phải không nào? Đó, xấu đi, cho nên là không may mắn trong vấn đề tình cảm chẳng hạn. Rồi là học hành cũng thua suốt mọi người, đời sống cái gì cũng không như ý, vân vân. Rồi cũng có những người là cũng khá xinh đẹp, cũng khá thông minh, nhưng bước ra cuộc đời cái gì cũng gặp trắc trở và hoạn nạn. Thì cái điều này các bạn đừng lo. Bởi vì sao? Cái nhân của chúng ta gieo thế nào mà nay có những cái quả báo mà mình cảm thấy không hài lòng với cuộc sống mình. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta kết quả sẽ thay đổi, bởi vì nhân rồi có duyên mới đến quả. Hãy tiếp tục tác động vào cuộc sống này những điều tốt đẹp thì cái quả của chúng ta sẽ thay đổi. Tuy xấu như vậy đó, tuy là nhìn cũng không thông minh lanh lợi gì mấy hết á, nhưng chúng ta sống tốt đi, biết đâu khi ra trường chúng ta lại có một công việc làm tốt đẹp. Giám đốc, ban lãnh đạo tin tưởng chúng ta, giao cho chúng ta những công việc mà người ta mơ ước. Bao nhiêu người phỏng vấn rớt hết, mình phỏng vấn lại đậu. Đó. À, nghĩa là sư có đứa cháu nó trên Đà Lạt, nó nói với sư rằng cậu nó lấy hết đất đai của dì, của anh chị em trong nhà. Mặc dù nhìn anh ta rất là hiền lành, đó. Nhưng mà cuối cùng khi ông bà, cha mẹ già, ba đã mất, mẹ đã gần 100 tuổi rồi, thì bắt đầu bằng mọi cái thủ đoạn để đất đai trở về của mình hết. Thì thấy là anh ta con trai mà, anh trai lớn là không sống trong gia đình, anh ta út, anh ta chiếm hết. Bằng nhiều cách để chiếm dụng đất đai, nếu mà quen đó, quen thì cũng sẽ nhiều cách để làm mập mờ giấy tờ, và bỗng nhiên mọi đất đai của cha mẹ để lại thuộc về anh ta hết. Thì thấy anh ta nắm một cái phần thắng. Nhưng hai đứa con trai học rất giỏi các trường đại học, cho đến bây giờ mấy năm ra trường vẫn không phỏng vấn đậu một cái nơi nào hết. Nghĩa là vẫn về ăn bám cha mẹ. Người vợ suốt ngày đi chùa, nói chưa nào, khấn vái cầu xin. Nhưng mà đứa con trai lúc nào về nó cũng ném cái tập hồ sơ trên bàn. Nó bảo lại xui xẻo rồi. Không có tin rằng chúng ta đã gieo sống trong những cái nhân không tốt, làm sao đòi những cái quả tốt. Mà cái chuyện chúng ta làm nó khác với cái quả, chứ không phải làm cái gì nó sẽ ra đúng cái đó. Giống như mình trồng cái xoài mà trong một cái cuộc đất tốt đẹp thì trái lớn thơm ngon, mà trong những cái mảnh đất khô cằn thì trái nó phải nhỏ lại. Cái duyên nó tác động rất là lớn. Cho nên các bạn nghe sư giảng hôm nay, đừng bao giờ than van rằng con là người lương thiện mà sao cuộc sống con nhiều trắc trở. Cái nhân lương thiện của các bạn yên tâm đi, nó sẽ đến trong một cái thời gian khác, nó sẽ đến trong những cái duyên khác, quả khác, và làm cho chúng ta rất là hạnh phúc bất ngờ. Còn những chuyện mà chúng ta đang buồn, đang khổ, đang trắc trở ở đây là chúng ta đã gieo những quả gì? Chúng ta liệu có dám tự nhìn lại bản thân mình để kiểm điểm không? Đó là sư chưa nói đến các kiếp sống trước. Đó, chúng ta phải giải thích một cách khoa học như vậy. Vì vậy quả sẽ thay đổi và biến tướng. Sự thù hận, thậm chí mình nghĩ là mình sẽ thù suốt đời, nhưng nếu mình chuyển hóa, mình đặt bỏ cái sự thù hận qua một bên thì mình sẽ nhẹ nhàng. Cho nên quan trọng nhất vẫn là tâm lý của cái người thọ nhận. Nếu chúng ta cảm thấy không có gì khổ hết thì chúng ta rất là vui, hôm nay ngồi trong một cái giảng đường phải nói là tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta tu ở trong những cái buổi dã ngoại, ngoài trời nắng, không có mái che, rồi là âm thanh thì cũng không được rõ lắm, tất cả chúng ta phải ngồi để nghe pháp hết, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng, vẫn thấy vui, chứ đâu phải nói là phải ngồi trong cái điều kiện này, điều kiện khác. Nhưng có những người sẽ không chịu được, vì cái tâm họ không thích ứng được. Cho nên ở cái tâm chúng ta để thấy rằng chúng ta khổ đau hay hạnh phúc. Các bạn có đồng ý với sư không ạ? Thế thì bây giờ nhân quả nó đi qua ba cái trạng thái như vậy. Nhân gieo nhân tốt hay nhân xấu mà nó sẽ như thế nào? Là dị thời, nó khác thời đến. Nó dị loại nhi thục là nó biến, nó khác loại. Và biến dị nhi thục là làm một cách nhưng mà ra cái quả là cái cách khác. Có những người là rất là yêu thương loài thú chăm sóc, rồi là những con vật bệnh, rồi không ăn thịt vân vân, thì cái phước của họ tự nhiên về sau giàu sang, rồi là thân bằng quyến thuộc đông không ai ăn hiếp. Chứ không phải là những con chó nó sẽ lẻo đẻo theo mình là cái phước của mình, mà cái phước đó xuất hiện ở một cái dạng khác. Đó, các bạn phải nhớ điều đó. Cho nên nhiều người không thấy, nếu sư nói cái phước mà thấy liền thì người ta dành nhau làm phước. Tội mà nó sanh ra quả báo thấy liền không ai dám làm, nhưng nó chưa đến liền. Chính vì vậy mà sư phải giải thích kỹ điều này, để các bạn đừng nói rằng vì sao con lương thiện mà con gặp nhiều trắc trở buồn đau. Các bạn đồng ý với sư không? Xin cảm ơn các bạn. Nhưng trong câu chuyện này có một người thầy đã giải thích một cách hoàn toàn khác. Chúng ta thử nghe thầy nói như thế nào. Thầy ơi, con tu tập với thầy cũng khá lâu rồi. Thầy dạy gì con cũng nghe, con giữ gìn năm giới, con tọa thiền, vợ con còn tụng kinh sám hối nữa. Nghĩa là những cái đồng lương thì rất là eo hẹp, nhưng lúc nào cũng có một phần để cúng dường rồi phóng sanh bố thí. Nhưng mà con thấy hoạn nạn thường hay đến nhà con lắm. Có cái ý trời nào can thiệp vào đấy không? Chứ con là con cảm thấy là cuộc sống này thật là nan giải, khó hiểu. Nhiều khi con nghĩ không có muốn tu tập gì nữa hết á. Tại tu chưa nhiều rồi đó, thì cũng thấy rằng là mình thiệt thòi, thua lỗ hơn cái người mà ngồi mát ăn bát vàng. Rồi là họ lại có nhiều cái cơ may, những cái sự sung sướng giàu sang mà không ai với tới. Tại sao như vậy? Cái vị thầy này mới trả lời. Như sư lúc đã giải thích về nhân quả, phải không nào? Và ba đặc tính của nhân quả một cách đơn giản. Nhưng còn cái thầy này trả lời sao? Con ơi, nếu một người trong lòng luôn luôn cảm thấy mình khổ, luôn cảm thấy mình buồn, bất mãn, nghĩa là trong tâm người đó phải có một ác ý nào đó. Nếu nội tâm không có điều ác, người đó không bao giờ có cảm giác thống khổ đâu con ạ. Bởi vì theo đạo Phật, chẳng hạn như trong A Tỳ Đàm Luận hay là Kinh Hiền Ngu Ba La Bandita Sutra, làm một cái việc lành thì lập tức sẽ có một cái tâm thiện lành nó sanh khởi. Làm một cái việc ác thì cái tâm đau khổ đó, buồn phiền nó sẽ sanh khởi. Đó là điều đương nhiên. Mà tâm con lúc nào cũng có một cái gì đó buồn bực, chán nản. Và chắc các bạn trẻ ở đây cũng có nhiều bạn đang buồn bực. Thì cái vị thầy nói rằng trong tâm con đang chất chứa một điều ác. Nghe vậy cái mình có dám than khổ nữa không? Trời ơi, mình than khổ, con nói mình ác thôi, không than nữa. À, nhưng mà người bạn chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Sao? Thầy nói sao? Con là người ác à? Thầy nói con là một người Phật tử tu tập, tiến bộ tinh tấn, giờ thầy bảo con khổ là con ác. Con không chấp nhận được lời, cái câu trả lời của thầy. Con bị tổn thương. Thầy trả lời, nội tâm không ác, nhưng mà con cảm thấy thống khổ là trong tâm con có một cái điều gì đó. Bởi vì nếu người mà làm lành lúc nào cũng thấy vui, dù cho các bạn thấy chẳng hạn như Thượng tọa Nhật Từ hay quý thầy từng đến đây nói chuyện, cũng trải qua nhiều thứ thăng trầm và thử thách trong cuộc sống, nhưng có ai nói là tôi khổ không? Không có thầy nào lên thuyết pháp nói thầy khổ lắm mấy con ơi, chưa tâm sự với mấy con chứ đời thầy khổ là không có. À, không có đâu. Nhưng mà ở những gian nan, những khó khăn thử thách thì sẽ kể cho các con nghe. Chứ tu mà khổ thì tu làm gì? À, không có cái chữ khổ. Nhưng đời này người ta hãy bắt đầu bằng chữ khổ. Cho nên ông thầy mới trả lời, thôi thì con hãy nói về nỗi khổ của con đi, ta sẽ cho con biết cái điều gì ác đang tồn tại trong con. Thì bạn chúng ta trả lời rất có lý. Thưa thầy, nỗi khổ của con thì rất nhiều. Đồng lương của con thu nhập thấp, mà trong khi thầy thấy hồi con học đại học đó, con là sinh viên xuất sắc, ra trường là được ký tên trong bảng vàng danh dự của trường đại học. Được chưa? Bây giờ ra cái nhà ở cũng có đủ rộng, lương tháng con cũng chỉ đủ trang trải cho chồng con ăn những bữa cơm là gọi là tạm được thôi, chứ không có cái gì sang trọng. Tuần cũng có cái bữa nào dám đi nhà hàng. Được chưa? Trong tâm con cảm thấy không có thoải mái. Đó. Rồi là thầy biết không? Những cái người chẳng có cái văn hóa gì hết trơn trời á, mà lại là con chẳng có phục đâu. Bởi vì lại ở một cái vị trí con làm, đồng lương thì lại là cao hơn con nhiều. Đó. Thế con thấy rằng không công bằng trong cuộc sống này. Và các bạn thấy không? Cái điều đó các bạn từng nói rất nhiều. Hôm nay sư lặp lại thôi. Có đồng ý như vậy không?
Có.
Rồi đó, thầy biết không, cuộc sống này đó hả, vai đeo túi bạc kè kè, nó bệnh, nó khoác gì đó, thiên hạ nó nghe ầm ầm. Con là người trí thức, nói nó nghe, nó bảo nghèo. Tiền bạc nhiễm thấy chứ thấy sống vậy, nói ai nghe. Cho nên con bất mãn. À, vì vậy mà không thoải mái, đó là nỗi khổ của con. Còn nhiều cái khác nữa. À, thầy mới mỉm cười. Chúng ta xem coi thầy giải thích, nếu như sư lúc nãy sư giải thích ba vấn đề nhân quả, ba đặc tính của nhân quả, thì bây giờ ông thầy này giải thích, chúng ta lắng nghe. Thầy mỉm cười rất là đôn hậu, từ tốn, trả lời bạn của chúng ta. Thu nhập hiện tại của con cũng tạm đủ sống nuôi gia đình. Con cũng có cái phòng để ở, tuy là nó không có sang trọng, không có xe hơi, như con ước mơ về một cuộc sống tươm tất, phải chưa nào? Nhưng mà con có thể không hề cảm thấy khổ tâm, bởi vì nội tâm của con đang có lòng tham, đặt cái hạnh phúc trên cơ sở tiền tài, nhà cửa và xe hơi, cho nên không có những cái đó con thấy khổ. Còn nếu không đặt hạnh phúc trên cơ sở tiền tài, nhà cửa, thì chúng ta cảm thấy con cái mình nó ngoan ngoãn, vợ chồng hạnh phúc, biết tu tập là niềm hạnh phúc lớn. Do con có lòng tham mà không đạt như ý, cho nên con thấy khổ đau. Sư nói như vậy có đúng không các bạn? Cho nên, nếu ai cảm thấy đồng lương thấp là một nỗi buồn tủi, hồi xưa học chúng mình nó dốt thí mồ luôn, bây giờ nó chức nó giám đốc, rồi vợ đẹp con xinh, cái đó là gì? Đố kỵ. Có gì đâu, mình đừng nghĩ đến điều này. Ta nói nhân quả nó xảy ra trong nhiều đời và nhiều loại, mà mình xảy ra cái tâm đó rồi mình bực bội thì cũng là ác tâm. Lòng tham là ác tâm, đố kỵ là ác tâm. Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại khá giả, làm ăn phát tài, mình không phục thì quá là tâm đố kỵ rồi. Hồi xưa cứ tưởng là người nữ hay có tâm đố kỵ, ghen ghét về sắc đẹp, ghen ghét về tài sản, về gia đình. Nhưng bây giờ người nam cũng có tâm đố kỵ luôn. À, không thể tránh được, vì đó là gì? Những cái tập khí phiền não, đó thập triền và thập sử. Đó là những cái triền là cái trói buộc, cái sử là cái sai khiến, nó ngấm ngầm mình không thấy mà nó trói buộc chúng ta. Như các bạn tâm sự là các bạn thấy buồn, thấy khổ, mà nói ra lý do là tiền lương thấp, nói ra lý do là nhà không có, có lớn lao và xe cộ không có, thì chúng ta đang xác định hạnh phúc mình trên cơ sở của danh lợi và bạc tiền. Như vậy nó đã đi rất xa đối với cái quan điểm sống đạo đức, tri túc thường lạc, biết đủ, biết vui trong cái cuộc sống trong chánh pháp. Là các bạn có đồng ý với sư không ạ? Rồi người thân thì không nghe lời khuyên của mình, tại vì mình nghèo, không khuyên, còn cái đứa có tiền nó nói gì cũng nghe hết. Đó, thì ông thầy nói con ạ, đó là mình không rộng lượng. Dẫu là người thân trong gia đình mình, đó, nhưng mà vẫn có những tư tưởng và những quan điểm khác mình. Hai bạn ngồi như vậy sẽ có hai quan điểm khác nhau. Mình giống nhau là cùng là sinh viên, cùng là tuổi trẻ, cùng đi nghe pháp, nhưng sâu hơn một chút là đã khác nhau rất nhiều. Về suy nghĩ, về quan điểm sống, về gia đình. Và trong chân mới biết chân có rộng. Mình cứ tưởng những người giàu có đó, địa vị đó là sung sướng lắm, nhưng mà họ nát tan cả cõi lòng, ăn không ngon, ngủ không yên. Và làm sao họ ước mơ có một cuộc sống giống như thơ Tố Hữu gì: lòng khỏe nhẹ, anh nông dân vui sướng, ngả mình trên liếp cỏ, ngủ ngon lành. Ước mơ có một cái giấc ngủ, nằm trên đống rơm mà ngủ nhanh nông dân, mà không có được. Đó là bởi vì là mình đi xác định cái niềm hạnh phúc ở một cái gì? Ở một quan điểm, một khía cạnh hoàn toàn khác. Đó. Trong khi chúng ta có cái niềm an lạc, sống không tạo tội, không có nợ nần, không gây tạo các nghiệp xấu là niềm hạnh phúc rất lớn. Như các bạn trẻ đang ngồi đây, tuổi trẻ hướng Phật là chúng ta hướng về các việc lành, không làm các việc ác, giữ tâm ý trong sạch. Chúng ta có một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Có phải như vậy không? Đó, cho nên chúng ta đừng cưỡng cầu người ta phải nghe mình. Trong có những cái chùa người ta nói, thầy nói cái gì á thì cô cũng nghe hết á, mà con nói cô không nghe. Mà các vị biết rằng là mình phải có đức nha, mình phải có uy tín, có nhân duyên mới nói được người. Không phải mình biết một chút cái đạo Phật rồi mình về mình giảng bắt người ta nghe, chưa được đâu. Vậy chứ mà nó phải có duyên, nó cũng có nhân, có quả hết. Mình đừng nghĩ rằng cái biết của mình nói ra là thiên hạ phải nghe ầm ầm. Cho nên nhiều người nói mà không biết mình đang nói cho ai, và người ta có muốn nghe không? Người ta không muốn nghe cái mình nổi sân lên. Đó, tôi nói những điều phải mà không chịu nghe. Trong những gia đình các vợ chồng trẻ bây giờ ly dị là bởi vì cái ngã lớn quá. Trong cái cuộc sống này yêu nhau á, thì có cái gì đẹp trên đời hơn thế? Phải không nào? Người yêu người sống để yêu nhau. Nhưng mà đâu có người yêu người, anh yêu em yêu anh thôi. Nhưng mà rồi khi về với nhau rồi đó, thì ngồi im cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói vừa cũng bị chê, làm gì cũng bị chê hết. Thì thấy tất cả một cái gì đó đã như một giấc mơ đã đi qua. Bắt đầu phẫn nộ, buồn phiền, rồi là sanh ra nhiều thứ. Tất cả là do lòng tham lam, đố kỵ, ngạo mạn là ác tâm hết. Chúng ta xét lại xem cái nỗi khổ của chúng ta nó phát xuất từ cái gì. Mình muốn cái đó mà không được. Mình ham, ham tiền, ham chơi, ham hưởng thụ mà không được, sanh ra nỗi buồn. Đó là ác tâm. Nói chưa? Rồi mình buồn là vì sao? Mình không có khả năng để lo cho gia đình. Lớn bằng vầy rồi mà vẫn ăn bám mẹ cha. Lớn bằng vầy chưa giúp được gì cho ai. Phải có những cái để gọi là chí tiến thủ của một con người. Nhưng mà chỉ ích kỷ thôi. Gia đình nó thế này thế kia, con không có cái gì hết. Gia đình nó, ba nó vậy, mẹ nó kia, còn gia đình mình con không muốn bước về nhà, vân vân. Cái tuổi trẻ là quá sức ích kỷ. Cho nên trong nội tâm của chúng ta, cái khổ đau của chúng ta bởi vì các nhân tố ác. Mà trong A Tỳ Đàm luận cũng như trong các kinh tạng Đức Phật, nếu con người ta luôn sống trong trạng thái khổ, không thoải mái, buồn bực, chán chường là các yếu tố về ác đang nuôi dưỡng trong tâm, nó bị điều khiển bởi thập triền, thập sử. Đó, thập triền đó là cái gì nào? Đó là những cái yếu tố thuộc về là không biết xấu hổ, rồi không biết tự xấu hổ với mình, rồi là mình che giấu tội lỗi của mình, rồi là mình sống mà mình chỉ ganh tị, rồi hôn trầm, thụy miên, nghĩa là con người ta bất định. Những cái tật xấu đó nó làm cho đưa chúng ta vào trong những luân hồi, những cái sự tối đen. Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy vui với cái thành công của người khác thì chúng ta đang nuôi dưỡng một hạt giống lành. Chúng ta tức tối bởi cái sự thành công của người khác là một hạt giống ác đang ở trong tâm. Mà con người mà đố kỵ đó thì con người đó khó mà có hạnh phúc lắm. Cho nên chúng ta sẽ có một cái câu nói là ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy. Là con người núi cao mà quá ngạo mạn, đôi khi núi lại không sanh ra nước thơm ngon, mà nước bùn, nước ô nhiễm. Các bạn đừng có ngạo mạn. Thì tuy là cái núi nó thấp thấp thôi, nhưng mà từ trong núi lại có những dòng nước trong lành, thơm tho, êm mát. Các bạn trẻ có đồng ý với sư không ạ? Nếu mà đồng ý thì đừng có than khổ. Trời ơi trời ở chẳng cân, người ăn chẳng hết, người lần không xa. Nếu mà mình nói là mình hiểu điều sư nói thì mình thoải mái và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã cho con biết vào cuộc vào đời này không mù què cấm điếc và con được nghe Phật pháp. Tri ân tam bảo, đất nước, chúng sanh, cha mẹ. Các em có đồng ý không? Có cái câu chuyện lời thề sư muốn kể cho các bạn nghe. Đó là hai bạn yêu nhau tha thiết. Và khi yêu nhau thì hứa hẹn thì không biết là hứa những cái gì. Nhưng mà rồi một ngày kia, đó, người con gái đã phụ tình. Cho nên chàng trai mới tìm đến vị thầy và nói rằng: Thầy ạ, con rất là khó chịu. Tại vì là sau khi phụ tình con, cô ấy vẫn rất sống rất là hạnh phúc và tốt đẹp. Ủa sao mà con lại buồn bực như thế? Thưa thầy, khi còn yêu nhau, chúng con đã thề với nhau rằng một trong hai đứa, đứa nào phản bội nhất định sẽ bị tai nạn chết trong vòng một năm. Mà thầy biết không, nó phản bội con 2 năm rồi mà nó vẫn sống rất là tốt thầy ạ. Ông trời quả thật không có mắt, lẽ nào không nghe thấy lời thề của con người hay sao? Nó bây giờ nó sống rất tốt, nó yêu một cái tay khác ngon lành hơn con, và đôi khi nó gặp con nó còn tỏ ra là chà đạp lên trái tim đang tổn thương của con nữa. Thì người thầy mới bảo rằng nếu tất cả lời thề trên thế gian này đều được thực hiện thì con người đã tuyệt chủng lâu rồi. Khi mà yêu nhau ta không có ngại gì mà thề thốt lời thề: anh sẽ suốt đời yêu em, rồi gọi, chưa có đám cưới gì hết, gọi nhau bằng vợ với chồng. À, chồng tặng vợ cuốn sách, vợ tặng chồng cành hoa, xưng vợ chồng rất là tự nhiên. Nhưng mà chỉ một cơn gió vô thường thôi, say goodbye. À, không có hẹn ngày tái ngộ. Thế rồi những lời thề non hẹn biển: nếu mà em phản bội em sẽ bị tai nạn rồi, nào là què chân cụt tay, chờ hoài không thấy nó bị gì hết. Đó, con người yêu nhau thì thề thốt cho giữ vô. Nhưng mà sư mới nói với các bạn đó, cái gì cũng vậy thôi, nó không xảy ra đồng thời, nó khác loại và nó kết quả nó thay đổi. Cho nên bây giờ làm sao? Ông thầy ông nói nếu mà con chấp vào lời thề thì con làm sao có chuyện lời thề rồi nó sẽ xảy ra. Đó, cũng có trường hợp nó sẽ xảy ra, và có những trường hợp chưa hề thấy nó xảy ra mà thậm chí không xảy ra. Đúng chưa nào? Giống như bây giờ sư đi, hả ông nào? Sư thích một cuốn sách, sư mới nhìn nó thôi là em đã đem lên rồi, con cúng dường sư bởi vì con quý sư lắm. Nhưng mà một người bạn bảo tôi thích cuốn sách của bạn, đi ra tiệm mua. À, làm gì có chuyện mà thích, đúng chưa? Tiền trong túi để đi ăn hả? Mua đi. Nhưng mà sư nhìn cái là em đã muốn tặng sư rồi, là nó thấy khác rồi. Cũng hai người thích cuốn sách đó nhưng nó đã khác nhau. Ăn trộm con dê, bây giờ quan mà thích con dê người ta dâng lên mấy con. Mà một cái thằng bần hàn ăn cắp con dê, nó bị đánh rồi là bị tra tấn nhừ tử, cũng gần chết luôn. Đó là cái gì? Đó là nhân quả. Nó là như thế. Nó còn cái duyên và nó còn nhiều yếu tố để thọ nhận những quả báo không giống nhau. Cái nhân của người ta đã làm được nhiều việc làm cho nó hóa giải bớt. Vì vậy khi quả đến không bao giờ thọ nhận giống như nhau. Các bạn đồng ý chưa ạ? Thì chàng thanh niên nói với thầy rồi thầy trả lời huề tiền như vậy thôi. Giờ con phải làm sao? Con ngồi con nhìn nó sống vên vên, nó không bị què tay cụt chân gì à? Đáng lẽ là con phải nhìn thấy cái điều đó con mới thỏa mãn. Đó, các bạn thấy không? Cái lòng sân hận, đố kỵ, ghét ganh nó tiềm ẩn trong tâm, nó hành hạ con người như thế. Anh ta không có hạnh phúc. Thì người thầy nói thôi tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện mà sư cũng kể cho các em nghe. Có một người dùng chậu nước để nuôi con cá vàng quý hiếm. Một ngày kia, con cá làm vỡ chậu. Người này đứng trước hai sự lựa chọn. Một là chửi rủa, nguyền rủa con cá. Đó, mày chết tiệt mày đi. Tự nhiên đó là cái chậu của tao đẹp như thế, rồi là tự nhiên nó nứt, nó vỡ ra như vậy cho con cá khô và chết. Còn một cách thứ hai là nhanh chóng lấy một chậu nước mới đặt con cá vàng vô. Nếu là con sẽ chọn giải pháp nào? Thì chàng trai nói dạ thưa thầy, tất nhiên là giải pháp nào? Hai, chẳng lẽ đứng chửi con cá sao? Phải không nào? Mày đã không tay không chân rồi, mày còn dọc một hồi bể cái chậu nữa, rồi để làm gì? Phải không? Cho nên lấy một chậu khác cứu con cá vàng. Thế là ông thầy nói, thế thì con tốt đấy. Nhanh chóng cứu con có vàng để cho nó có sức sống và đem hốt cái chậu vỡ vất đi. Nơi buồn phiền, oán hận đừng bao giờ tích chứa trong tâm. Và trong cuộc sống này, tình yêu phải có sự khoan dung thì cuộc đời mình mới tỏa sáng. Tình yêu là sức mạnh, mà phải đúng hơn là tình yêu thương, compassion. Chứ còn love là I love you, you love me là cái đó nó nhỏ nhỏ thôi. Còn compassion là tâm từ. Chúng ta học cái hạnh của Đức Phật, tình yêu thương với tất cả chúng sanh, vạn loại, muôn loại. Cái điều đó mới làm cho chúng ta hạnh phúc. Chấp cái I love you mà you don't love me một cái là trái tim tan vỡ rồi, chỉ muốn tự tử thôi. Nhưng không, tôi có tình yêu rất là lớn, cho nên tôi không cảm thấy khổ đau khi mất đi một cái tình yêu nhỏ bé. Các em có đồng ý không ạ? Bây giờ là các bạn trẻ cũng là phát tâm, tâm từ đó, yêu chúng sanh cũng nhiều rồi. Cho nên sư mới thấy các bạn nói chuyện với nhau. Chùa sư cũng có cái khóa tu cho công nhân viên trẻ, cũng có một số sinh viên tham dự. Và các bạn nói chuyện với nhau, sư nghe hay đó. Nói, bạn, bây giờ ngày mai đến ngày giỗ rồi, thấy không nào? Vì giả như chưa có biết là cúng chay, ăn chay gì hết á. Nhà có nuôi con heo với một con chó. Bây giờ đó, cái con heo đó thì cũng bạn mình nuôi nó mà. Con chó cũng my friend. Đó, thì con heo nó biết mai giỗ, nó sẽ nghĩ cậu chủ sẽ làm con chó, chứ không bao giờ làm mình. Con chó thì sẽ nghĩ gì? Cậu chủ sẽ làm con heo, chứ không bao giờ làm thịt mình. Đúng không nào? Đời nào nó nghĩ là cậu chủ sẽ làm thịt mình. Cho nên bây giờ tôi muốn hỏi với bạn rằng, vậy thì bạn sẽ làm con nào? Thế người bạn, các bạn trả lời sao nào? Nó lớn lên. À, không làm con nào hết. Number one, cho một tràng pháo tay. Nhưng mà không, nhưng mà không, câu chuyện của sư thì nó khác. Bạn trai mới nói rằng làm con heo chứ, làm chó. Chó dù sao nó cũng khôn mà, nó cũng còn làm được nhiều việc cho mình. Heo nuôi thịt, cho nên làm con heo. Thế là người bạn kia mới nói sao phải không? Vậy thì mày có một cái suy nghĩ y như con chó. Mà các bạn mà nghĩ ra được cái câu chuyện đó, tức là đã có tâm từ với chúng sanh rồi. Thấy chưa nào? Vừa rồi là có một cái cô giáo là dạy trường đại học quốc tế ở Bình Dương, cô là một cô giáo người nước ngoài đó, mà cô lên cô nói chuyện với các bạn trẻ là cô ăn chay trường. Hỏi tại sao cô không phải cô theo đạo Phật rồi dạy về không sát sinh, cô ăn chay mà hồi bé cô có con gà, con là bạn nuôi cho đến lớn luôn. Bỗng một cái bữa đó biến mất con gà, thì các bạn hãy đoán xem trong bữa ăn đó tôi ăn cơm với gì? Đó là con gà yêu quý của tôi đã bị cha mẹ tôi đem ra làm thịt. Tôi nói bố, mẹ làm thịt bạn con đấy à? Bố mẹ nói là con gà mà con nuôi để ăn thịt mà. Không, bố mẹ đã giết bạn của con. Và từ đó cô ăn chay trường luôn cho đến bây giờ. Mà cô nói là đạo Phật đến với cô là sau, bởi vì cô ở một cái nước châu Âu và cái đất nước đó là theo Thiên Chúa Giáo là chính. Và khi cô đến với đạo Phật, cô thấy cái tâm từ, cái trí tuệ, cái tình yêu thương đó nó hài hòa với tất cả nhân loại chúng sanh. Cho nên cô đã đi theo cái con đường đó một cách tự nguyện, chứ không phải là ai ép buộc hay là ai mà phải là nhồi nhét cho cô một cái quan điểm gì hết. Cái tâm từ nó làm cho con người ta trưởng thành và hạnh phúc. Và như vậy, sư cũng nhân đây muốn đọc một cái lá thư ngắn của nhà bác học vĩ đại Einstein. Bác học vĩ đại Einstein thì các bạn sinh viên không lạ gì rồi. Sinh năm 1879 và mất năm 1955. Là một người Do Thái, bác học thiên tài, kiệt xuất, đã làm rạng rỡ nền vật lý bởi vì đã phát hiện ra hiệu ứng của quang điện. Nhưng mà trước khi ông ấy từ trần đã để lại một lá thơ cho con gái. Chắc có lẽ trong đó ông ca ngợi các năng lượng của vũ trụ, của vật lý. Nhưng không, chúng ta hãy nghe một đoạn ngắn. Con gái yêu quý của cha, con có thể biết rằng năng lượng hàn gắn thế giới có thể tạo ra từ tình yêu nhân với tốc độ ánh sáng bình phương con ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng tình thương yêu chính là năng lượng bất khả chiến bại trên thế gian này, bởi vì nó là vô hạn. Một cuộc đời của cha nghiên cứu khoa học, sau những thất bại liên tiếp của nhân loại trong những nỗ lực điều khiển nguồn năng lực của vũ trụ, đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một năng lượng khác nếu loài người muốn tồn tại, muốn tìm ra ý nghĩa của sự sống. Nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những giống loài khác, thì tình yêu thương chính là câu trả lời duy nhất, con gái của bố. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra một sức mạnh tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn hóa giải hận thù và ghét bỏ trên thế gian, tham lam đang tàn phá hành tinh này. Nhưng con ơi, mỗi một con người đều đang mang một chiếc máy có thể phát ra tình yêu thương vô cùng mạnh mẽ. Sao ta không sử dụng nó và phát ra những sóng yêu thương để chinh phục, để cảm hóa thế giới và nhân loại? Liation, con gái của bố, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là nguyên tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Cha nói thật với con rằng cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những tiếng nói trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời đều dành cho con. Có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Thời gian cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cha cần phải nói với con rằng cha yêu con, và nhờ có con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng. Tình yêu thương là năng lượng vô hạn để hóa giải tất cả mọi sự khổ đau, hận thù trong cuộc sống. Cha của con, Albert Einstein. Cảm ơn các bạn đã là lắng nghe rất là hứng thú, và đã cảm ơn sư bằng những tràng pháo tay làm cho sư quên đi mọi sự là mệt mỏi. Phong sư rất là vui khi được nói chuyện với các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, có những người nghe pháp xong nghe như đặt một cái gánh nặng xuống. Có những người nghe pháp xong thì sư giảng thì cũng là hiểu đấy, cũng có những cái hay, nhưng mà sao rồi cũng thấy buồn, cũng thấy khổ. À đó, mình không loại trừ được những tâm trạng yếu đuối, và cái sức mạnh của trí tuệ nó chưa đủ để làm gì, thắp sáng niềm tin của các bạn. Thì sư muốn nói cho các bạn nghe, đó là chắc ở đây các bạn đều đã phải biết là cái câu chuyện về cái con chim ưng đó. Con chim ưng đó nó cũng sống giống như, cái tuổi thọ của nó là giống như chúng ta 70 tuổi. À, con người ta có khi sống không tới đó, nhưng mà con chim ưng đã sống tới là gần 70 tuổi hoặc hơn như thế mới chết. Nhưng mà đâu có thể đơn giản rằng là nó sanh ra và nó có một cái tuổi thọ như thế đâu. À, cái con chim ưng này nó đã phải trải qua những sự thử thách lớn ở trong cuộc sống. Thì sư muốn kể cho các em nghe cái câu chuyện về cái con chim ưng này. Nhưng mà khi nó sống được tới khoảng 40 năm tuổi thì móng vuốt của chim ưng dài ra, mềm đi, không còn có thể bắt vào quắp mồi được nữa. Nó mềm như cái thịt vậy nè. Đó, rồi là mỏ dài và sắc của nó cùn và cong lại. Rồi đôi cánh của nó nặng nề với cái bộ lông dài, làm nó rất vất vả khi bay lượn bắt mồi. Lúc này con chim ưng phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là cứ chấp nhận như thế cho đến chết, phải chết đói, không thể bắt mồi, không thể đi lại. Hai là nó phải trải qua một giai đoạn rất là đau đớn, 5 tháng trời để lột xác. Trong tiến trình đó, nó bay lên trên một đỉnh núi đá, nó gõ mỏ vào trong cái núi đá đó cho đến cái mỏ cũ tươm máu và vỡ ra. Tức là khi cái mỏ cũ mà bị mòn á, mà nó vỡ ra thì máu nó sẽ tuôn ra, rồi chấp nhận cái đau đớn đó. Rồi chờ cho cái mỏ đó cứng lại, rồi bắt đầu dùng cái mỏ cứng đó, nó bẻ gãy các móng vuốt đã mòn, bắt đầu máu lại tuôn ra ở chân con chim ưng. Rồi móng vuốt nhổ hết, để rồi mấy tháng sau móng vuốt mới lại mọc ra. Nó lại dùng cái mỏ đó nhổ những cái lông đã nặng, đã dày, làm thân thể nó không bay trên trời cao. Nó phải thay đổi toàn bộ cơ thể nó với những dòng máu và những sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn đó kéo dài 150 ngày. Nó chịu đựng và cuối cùng một cuộc sống tái sinh, nó có thể sống 30 năm nữa với một con chim ưng ở cái tuổi thanh niên. Các bạn phải rất là thán phục cái con chim ưng này. Hồi nào giờ nhìn con chim ưng sư đâu có thích đâu. Cái mỏ thì cong, chuyên môn là ở bên Ấn Độ là mấy con chim nó chuyên môn mổ xác người đồ. Nhìn nó khỏe mạnh, không có chút cảm tình. Chim ưng lại chẳng biết hát, biết hót, mình không thích. Nhưng mà mình đọc cái câu chuyện này thì mình thấy con chim ưng cũng là một người thầy của chúng ta. Chúng ta thay đổi mình nè, phải đổ mồ hôi, phải có máu, có nước mắt. Cái máu này không phải ra cắt tay rồi đi xâm tầm bậy tầm bạ, không phải. Cái máu này là tượng trưng cho sự chịu đựng, nhẫn nhục, thậm chí là những cái niềm đau bất tận. Nhưng mà rồi con người ta đứng lên và trưởng thành. Cho nên sư muốn đưa cái hình ảnh con chim ưng này để nhắc các bạn, đôi khi chúng ta phải loại bỏ ký ức quá khứ, những thói quen đã già cỗi của mình để đứng lên. Các chúng ta phải thoát đi gánh nặng của quá khứ. Trong các bạn đây cũng sẽ có những người đã từng lầm lỗi. Lầm lỗi sao thì chúng ta tự soi rọi chính mình. Bởi vì Socrates nói rằng là gì? Là hãy tự biết lấy mình. Mà bài pháp mà Đức Phật dạy là chánh niệm, hãy quan sát, nhìn lại chính mình để biết mình ra sao. Thì chúng ta phải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ. Đã sám hối thì đừng có tái phạm, và sống hết mình với hiện tại. Quá khứ là không thật có, tương lai là không thật có, chưa tới. Quá khứ đã qua, tất cả đều không thật có, chỉ có cái hiện tại. Chúng ta phải sống hết mình với hiện tại, tin sâu nhân quả, và đừng bao giờ nói rằng con quá tốt mà sao con lại khổ đau. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.